This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tân xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Thưa quý vị có thể gọi vào để chia sẻ trong chương trình này hay là gửi những thắc mắc, gửi những câu hỏi, và đặc biệt chúng tôi xin được quý vị có thể giữ dùng cho chúng tôi nội quy là không được nêu tên của một cá nhân nào trong chương trình, một cơ sở thương mại nào trong chương trình, hoặc là một tên của một department nào trong chương trình. Đó là cái nội quy của chương trình này. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã tham gia cũng như đã giữ cái nội quy của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa quý vị, số điện thoại như thường lệ, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ năm trở lại rồi, và cũng có thể nói là thời tiết của Dallas, Texas nói chung ở tiểu bang Texas năm nay không có những cái con số nóng như chúng ta từng thấy là 107, 108, 105, mà trước đây có khi cả một tuần lễ như vậy, phải không anh? Mà năm nay Tấn thấy ít nhất đó.
Mình cũng được may mắn mình có mưa, còn bên Cali Việt Tấn hồi hôm kia tôi nhìn vô từ cái satellite, cái hình ảnh đó, mà mấy năm trước cái dòng sông nó cao lên, bây giờ đó thành còn có một cái dòng suối thôi.
Dạ vâng.
Thì ở bên Cali cô em tôi ở San Diego đó, mà một tuần chỉ cho tưới có hai lần mà tưới, cái số tiền mà trong cái bill mà nước đó mà hãy qua.
Dạ vâng, alo.
Tôi đến nhà những người bạn mà ở chung cư đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Không trả tiền nước, họ để dặn nước, ví dụ như rửa hoa cái ly, nhưng mà cứ để nước chảy hoài. Thì tôi có lời khuyên nói câu là mình phải hạ tiền nước. Nói không anh, ở đây tôi không trả tiền nước. Nhưng mà cái chuyện mà quý vị phải ý thức được rằng á, mình xài ngay bây giờ sung sướng vài bữa, cái cuộc đời mình hết đây, con cháu mình có thể là sau này rất là khổ. Thì mỗi người á, nhín được một chút thì nó cũng đỡ cho cái quả địa cầu này đó, Việt Tấn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đẩn với những cái chia sẻ vừa rồi. Mà thật sự có nhiều người cũng có cái tánh là xúc miệng cứ để nước chảy à, hay là cái đó là cái thói quen mà nhiều khi mình bỏ không được. Trước đây Tấn cũng có cái thói quen đó là xúc miệng thì để cái vòi nước chảy, mà xúc miệng xong rồi mới tắt nước. Còn bây giờ mình ráng mình kèm lại là mình để mình xúc mình đang xúc miệng thì mình tắt nước, tại mình ráng mình kèm lại cái thói quen của mình đó.
Tại vì quý vị ở mấy cái thành phố mà như nhỏ đó, thì quý vị xài nước của những thành phố lớn. Chẳng hạn như những thành phố như Houghton, Richmond, Richmond Hill rồi đó, xài nước của City for Work đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Mà một khi mà mình xài cao điểm thì bên kia tính tiền thêm một cái tiền surcharge, tiền tính tiền thêm. Do đó, nếu mỗi người hạ tiện chút thì cái bill điện của bill nước của chúng ta rất là thấp. Thì đó là một vài vấn đề, nếu chưa có người thì...
Có người, thưa anh, bây giờ thì có một vị thính giả đang đợi.
Rồi, ấy thì rồi bắt đầu mình nói chuyện kia sao.
Dạ vâng, xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay, hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Chị Lan á, em.
Dạ vâng, chị Lan. Mời chị Lan, chị có chia sẻ hay có câu hỏi gì
đó? Em muốn hỏi, nó bản xấu xe mình mua, là mình đổi bản xấu, nó bản xấu cũ á, bây giờ mình làm gì?
Dạ, cái bản số cũ một khi mình có là bản số mới á, thì bản số cũ khi mà người nào gắn vô á, thì cái bản số đó người ta sẽ chỉ là disable, là không còn tốt, chạy qua thô quê cũng không còn tốt, thì mấy cái đó chị không có chịu trách nhiệm. Nhưng có một cái vấn đề á, nếu mình có cái bản số đó thì mình nên bỏ vô cái thùng recycle á. Còn có một số quý vị còn có số quý vị á, thì hay gắn ở trong cái nhà xe đó, đóng đinh lên, mà đóng từ hàng nó cũng đẹp lắm. Nhưng mà nhớ đừng để những người khác người ta lấy rồi nó không có phiền não gì hết, nhưng mà nếu mà có chuyện gì xảy ra người ta sẽ gọi cho mình.
Dạ, bởi vì sợ mất ông có chuyện gì, nhưng mà bây giờ không biết làm sao.
Thì bây giờ bẻ ra rồi lấy kềm búa đập lại trái, bỏ vô cái thùng recycle á thì.
Dạ, bỏ recycle nè. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn, dạ.
Thường thường cái bản số cũ á, mà tới 7 năm á, là mình phải replace, là giống như là họ cho mình cái bản số mới đó. Thì em cũng có cái đóng ở nhà, tuy nhiên em để em lock, em up ngược xuống em lock ở dưới mấy cái chỗ nào mà mình cần phải lock mấy cái miếng sắt á.
Mà giờ Tấn nhớ kỹ rằng những cái đó mà giữ vài trăm năm sau này con cháu chích mình á, nó bán có tiền lắm. Tấn biết ở đây có những cái đồng tiền của Mỹ như đồng 1 đô la 1804 này, giờ Tấn.
Dạ vâng.
Dì bán biết bây giờ bao nhiêu tiền không? Là 3.9 triệu. 3 triệu 9. Đồng tiền 1804.
Yeah. Em có một cái đồng tiền 20 đồng mà 1877 là chắc còn lâu lắm mới được.
Dạ, nhưng mà hễ cái gì 1800 là nó có, nhưng mà tùy theo cái giá trị của cái bề mặt của nó dì bán.
Dạ vâng, 1877.
Dạ, đừng chày trụa này kia. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận rằng á, khi quý vị đi chợ trời, quý vị mua cẩn thận coi chừng của Trung Quốc nó làm những cái đồng tiền mà giống kiểu ăn tích của Mỹ đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Bán giá không cao lắm mà quý vị cứ nghĩ đó là đồng tiền thiệt của Mỹ. Sau này quý vị đem vô mà chỗ collection ấy, người ta biết ngay tại chỗ, ngay cả bữa trên mạng có đưa ra cái hình mà vàng y mà của Thụy Sĩ có số rồi đó.
Dạ vâng.
Xong là một cái cục gì đó vậy Tấn.
Dạ vâng,
quý
hay.
Cẩn thận nha.
Cứ thấy đồ rẻ là quý vị hãy coi chừng. Xin được chào ông giả tiếp theo. 817-899-4110, 817-899-4110, vừa rồi có một vị thính giả đang giữ đường dây và chúng tôi không có kịp bắt qua. 817-899-4110, và trở lại với anh Trương Minh Đẩn trong cái phần nói chuyện đầu của chương trình, thì anh nói có rất là nhiều cái tình, nhiều cái câu chuyện có liên quan đến người Việt Nam của mình. Và xin được chào vị thính giả tiếp theo.
Ok.
Hello. Xin cho biết tên luôn ạ.
Chào
để bà cứ nói đi, bà đúng rồi, bà cứ nói đi, bà cho biết tên và bà cứ nói.
Dạ, tôi tên Châu á.
Xin mời ạ.
Chào bà Châu.
Tôi chào tiến sĩ Trương Hoàng Ân với chú Việt Tấn.
Bà vặn nhỏ máy tí xíu cũng càng tốt bà. Rồi.
Dạ, cho tôi hỏi cái chuyện trong nhà ngoài ngõ mà tôi ở ngoài sân á. Cho tôi hỏi chú, cho tôi hỏi tiến sĩ Trương Hoàng Ân, cái tại tôi không biết cái hàng rào á, mà hai cái nhà có một cái hàng rào đới rào ngang chặn lại ấy, mà cái hàng rào đó có chung trong hai cái nhà hay là của một cái người nào?
Dạ, nó cái vấn đề này dễ hiểu lắm. Khi mà bà mua nhà đó thì bà nên hỏi cái người chủ cũ như thế nào. Nhưng mà nếu mà sau khi bà ở rồi á, cái hàng rào nó có nằm sẵn đó, thì thôi bà đừng có nghĩ qua ai hết á. Cứ yên lặng, tại vì nhiều khi mình hỏi qua hỏi bên kia thì bên kia nghĩ là bà này không biết, mà ta nói cái hàng rào của tôi. Do đó một khi bà đụng cái gì cái bên kia là bộ kiếm chuyện, do đó đừng hỏi gì hết. Nhưng mà đến khi mà cái hàng rào nó mà hư đó, bà hiểu không? Mà cái nhà kế bên qua nói ok, bây giờ cái hàng rào mình hư, tôi muốn hai bên mình chia tiền với nhau, thì tôi thấy cái lịch sự nhất là hai bên nên chia tiền với nhau. Còn nếu mà dành cái mặt đẹp, mặt có cái cây ngang nằm bên nào đó, thì đối với tôi tùy theo hai người quốc với nhau, và cái đó không có quan trọng lắm. Căn nhà miễn làm sao mà vui vẻ là hơn, giữa tình người hàng xóm với nhau hơn là cái bên mặt nào đẹp, bên mặt nào xấu đó bà ha. Đó là cái câu trả lời chung.
Dạ, giờ cho tôi hỏi cái nhà là cái hầu mua là không có, chưa có chủ ở. Cái nhà người ta mới cái xây lên mà người ta làm cái hàng rào ấy, thì mình mua vô thì nó cái phía của mình thì mình ở vậy, còn cái phía bên kia thì người, cái chú mua thì người ta bán cũng hai ba chú rồi, mà cái ông chú bây giờ thì ông giờ ống rào cái đầu trước với cái ống rào cái đầu sau, còn cái hàng rào ngang đó thì mình với ông thì ông đỡ im đấy đấy. Rồi tôi có hỏi ông sao ông rào hai đầu, sao ông rào hàng rào đó luôn. Ông nói cái hàng rào đây á, cái trụ ở bên mày thì cái hàng rào của mày. Ông nói vậy đó. Tôi nói
không,
sao
giờ,
vậy?
Khoan, bây giờ tôi cắt mà nghe cái đi. Ống rào giống như có cái cửa trước như cửa sau đó phải không?
Dạ ông rào phía từ cà ra ông nó bọc lại dính cái hàng rào đây, rồi cái đầu trước thì nó cũng có một khúc mà nó dăng lại tới cái hàng rào ở trong nhà ông ra tới dăng tới hàng rào á.
Bây giờ nè, bây giờ tôi nói bà thẳng câu về đi, tôi bà không biết tôi nói có trúng hay không nha. Thì tôi hình dung á là cái hàng rào có nó chạy giữa hai nhà có đúng vậy không?
Dạ thường thường cái khu đó cứ hai nhà là có một cái hàng rào vậy đó.
Dạ không còn ở đây nữa. Thường thường tôi muốn nói với nhà bà đó là có cái hàng rào chung giữa hai nhà phải không? Cái đầu tiên. Rồi bây giờ từ ngay giữa cái hàng rào đó về bên cái hướng cái tường của ổng đó, hoặc là chỗ đầu xe ổng làm cái hàng rào nữa phải không?
Cái từ cái chỗ đầu xe của ổng nó bọc ra ngoài đường, ở sau nó có cái đường cái để đi đổ rác, thì ổng rào bọc lại tới cái chỗ giáp với cái hàng rào chạy lên tôi với ổng ấy thầu. Rồi đầu trước ổng cũng có một cái khúc này, ông chạy ông từ ở trong nhà ông ra tới cái hàng rào đó thì thầu. Còn
bây
cái hàng rào mình
chỉ bà bây giờ nếu cái hàng rào đó làm không đụng qua cái miếng đất của bà đó thì bà không có nói được gì người ta, miễn làm sao ổng làm mà nằm trên cái khung di đất của ổng đó thì bà không nói được cái vấn đề đó. Nếu ổng xây mà không đúng đó chỉ có city nói được thôi, còn từ khi ổng làm cái hàng rào đó mà lấn qua đất bà thì bà mới nói được. Mà bây giờ cái câu hỏi chót á là cái hàng rào ổng làm có lấn qua đất bà không?
Dạ không, cái hai cái đầu rào của ổng là tôi không có nói, mà tôi muốn là cái giờ cái hàng rào của ổng phía ngang ra ổng với tôi vậy, là tôi muốn hai người hùng lại rào, mà ông nói là cái hàng rào đó của tôi, ông nói vậy đó.
Thì ông không chịu trả tiền thì bà phải làm tự làm lấy thôi.
Dạ, nhưng mà tôi vẫn hiểu gì bác, tức là ngay giữa hàng rào qua mé bên ông muốn làm gì làm kệ ông, chứ bà bên đây có gì đâu mà dính dáng.
Ông mà cũng có dính dáng hai bên của ông, chứ mà cái của tôi với của ông ấy.
Bây giờ Tấn nói tóm lại với bà bây giờ nè, Tấn nghe bà giải thích, bây giờ Tấn chỉ nói cái hàng rào chính giữa thôi nha. Hàng rào chính giữa bà muốn sửa lại, bà kêu ông hùng tiền với bà chứ gì, phải không?
Dạ là... tôi, nếu ông sửa lại tôi hùng tiền ông, mà tôi sửa lại ông hùng tiền của tôi.
Mà bây giờ ai sửa chưa? Bây giờ ông sửa rồi phải không?
Dạ chưa, ông không có chịu, ông nói cái hàng rào đó là của tôi vậy ông.
Vậy thôi đừng sửa, có để gì tới khi nào mục xuống rồi bắt đầu tính.
Vậy tôi không biết, tôi mới hỏi.
Thì bây giờ nếu mà hàng xóm mà Tấn thấy hàng xóm mà nó không chịu bỏ tiền ra thì bà tự làm lấy thôi. Chứ còn thật sự mà nói là bắt hàng xóm hay hùng á, thì Tấn thấy cũng khó. Mà nếu mà cái người tốt á thì họ tự giác họ đưa cho mình mấy trăm họ hùng với mình. Phải không thưa anh Tấn?
Đúng rồi, nhưng mà có nhiều cái association đó vậy Tấn. Thì một khi mà làm hàng rào mà xe đó, trong đó họ vote, họ đồng ý là hai bên phải chia đều với nhau. Bên nào mà dính dáng với một cái property bên kia vậy Tấn.
Em hiểu. Em hiểu điều anh nói là thường thường nếu mà cái người hàng xóm mà họ nice đó là họ ok mày làm cái hàng rào nhiêu tao cho xe với mày 30%. Hay là tao đưa mày 300 nè, mày muốn làm gì làm, hay là 400. Giống như mấy người hàng xóm của em á thì họ làm hàng rào, em nói ok mày làm bao nhiêu tiền, nó nói nó làm gần 1,000. Nói gì thôi tao xe với mày 400, mà cái mặt đẹp mày muốn chọn gì chọn, tại vì mày là người làm thì mày chọn cái mặt đẹp của mày, còn tao không care.
Đúng rồi. Cái đó là lịch sự thôi. Có nhiều chỗ có những cái người mà hàng xóm nó khó chịu lắm, nhưng mà đã khó chịu rồi thì tốn thêm một vài trăm nữa để mình yên ổn thì cũng nên vậy Tấn
ha. Dạ vâng, thì nếu bà muốn làm hàng rào đẹp thì bà tự làm thôi. Bà nói bây giờ thôi mày hùng cho 300, 200. 300 không được, bà kêu hùng 200. Vậy thôi, chứ bây giờ bà... nếu mà bà nói bà khó chịu thì...
Tôi cũng khó chịu, nhưng mà tại vì tôi là người Việt, tôi mới mua nhà lần đầu tiên rồi.
Ok. Thì bà giờ bà nói với nó, bà giờ tao làm cái này tốn cả ngàn. Thì bà nói với bên kia...
Ông không có chịu mình, cách như mình ru ông. Nếu ông làm đó thì tôi phụ với ông. Tôi chia với ông, còn tôi làm rồi ông chia với tôi, mà ông nói cái hàng rào của mày.
Vậy thôi bà, bây giờ bà cứ vá cái hàng rào thôi, đợi cái nào sập xuống thôi.
Nếu mà, để tôi dặn bà về, nếu mà ông nói hàng rào của bà đó, một khi bà làm rồi á, ông bên kia không được đóng đinh, đóng cột gì hết.
Cũng khổ lắm
rồi. Gác đồ dính qua cái hàng rào, nhưng mà cái đó là tôi nói về, nếu mà bên kia ta nhỏ nhặt, mình chơi nhỏ nhặt. Nhưng mà đối với tôi đó, bà muốn ở yên chỗ đó đó, thì bà nên mở cái tấm lòng ra một chút thôi, có những cái mình nên nhắm mắt đi. Thua ra chút xíu để vui vẻ hàng xóm bà ha.
Không, rồi. Nói mình bỏ ra cũng được chứ sao, nhưng mà tôi không có biết từng tôi hỏi tại sao cái hàng rào nó chung hai nhà mà có một người nói về không phải của mình, mà nếu người ta bỏ trống á, người ta không có phòng, người ta đỡ cho nó gãy nó hư á thì trống rồi trống hết, ví dụ vậy đó. Mà tại sao cái người đó lại kỳ cục vậy chứ, dạ tôi biết tôi hỏi vậy đó mà.
Dạ, còn nếu mà bà mà cho tôi biết được chi tiết thêm đó thì bà gọi vô văn phòng tôi, rồi ở thành phố nào á tôi sẽ giúp đỡ bà nhiều hơn chút xíu, được không?
Dạ tôi ở trên Island đó.
Ok, ở Island đâu cũng được á, tôi gọi điện thoại ví dụ như trên mỗi cái thổ địa nó có cái luật lệ riêng của nó đó bà, hiểu không?
Dạ.
Do đó bà cần giúp đỡ thêm, bà cứ gọi văn phòng tôi là tôi tìm cách rồi tôi giúp đỡ cho bà. Ok ha.
Dạ, giỏi, tôi cảm ơn, dạ, giỏi, tôi cảm ơn tiến sĩ.
Dạ rồi, chào bà. Để bà ha, dạ.
Xin chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello, có hai vị.
Dạ, hello.
Dạ vâng, chào bà.
Dạ, chào chú, chào anh.
Rồi, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào chị.
Dạ, em tên Đào.
Dạ, chị Đào.
Dạ, em muốn hỏi là em chạy xe bị cái đèn chụp đó, mà bây giờ em làm mất cái bill đó rồi, em muốn trả thì em mới lên chỗ nào em trả.
Dạ rồi, nó dễ lắm chị. Chị ở thành phố nào đó chị?
Dạ, Ga Lành.
Dạ, chị lên Ga Lành Municipal Court. Hiểu không? Tức là lên cái City Hall đó, tức là chỗ tòa thị sảnh của Ga Lành. Trong đó nó có Municipal Court, thường thường nó nằm trong đó, hoặc là nó nằm gần cái bót cảnh sát. Thì theo chỗ đó, Ga Lành chỗ nào tôi quên rồi, bữa trước tôi lên lần rồi. Chị vô trong đó hỏi, nói tôi tên vậy, vào khoảng ngày mấy tôi có chạy cái đèn đỏ, bây giờ xin cho tôi biết là tôi phải cần thống cái cảnh hay không. Thì họ check lên, nếu mà họ check lên ok, cái đó tao không thấy có gì hết. Thì lấy tên của người nói chị vào khoảng mấy giờ, và vậy cô cho anh xin, cho tôi xin được cái thẻ mà cái business card để sau này có cái chuyện phiền não, còn nếu không thì chị chỉ đóng 75 đồng thôi, đừng để lâu. Họ issue lúc này cái đèn xanh đèn đỏ họ làm dữ lắm mà chị ha.
Dạ dạ.
75 đồng thôi đó, trả chị nha. Chị lên municipal court.
Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn.
Thì chị cho tôi biết, tôi giúp đỡ cho địa chỉ. Ok, gọi văn phòng tôi.
Dạ, dạ, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn Việt Tấn.
Xin chào chị. Dạ. À, vừa rồi có một vị thính giả cũng đang giữ điện thoại trên đường dây và xin gọi trở lại 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, trong khi chúng tôi cũng đang gần cuối của phần đầu của chương trình và chúng tôi sẽ trở lại, có thể mời anh Trương Đẳng có thêm một cái câu chuyện mà chút xíu nữa có thể trong phần 2 mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Xin anh có thể bắt đầu với cái câu chuyện mà anh định gửi đến quý thính giả trong phần chương trình hôm nay.
Ok, trong chương trình hôm nay tôi muốn nói về vấn đề mà du học sinh cũng như những người ở Việt Nam qua đây đi chương trình du lịch, hoặc là đa số quý cô, đa số mấy cô thì nhiều hơn mấy cậu. Ở đây nói là nói về chung thôi, không phải, nhưng mà cái câu chuyện khi quý vị nghe đây á, không phải là tất cả những người nào qua được về hết, nhưng mà tôi dùng chữ đa số. Thì những người gọi tôi đều nằm trong những cái hoàn cảnh mà, vì đây là chương trình trong nhà ngoài ngõ, do đó muốn chia sẻ quý vị để coi nhiều khi con em của quý vị dính vô những hoàn cảnh này, quý vị sẽ có những cách nào ngăn ngừa. Thì đây là câu chuyện của một người khán giả hôm mới gọi tôi từ California vào khoảng chừng lúc 11 giờ. Bà ta bay qua một trong thành phố của Texas mình. Miễn do nói tên cái thành phố nào. Thì có đứa con từ Cali qua đây, thì gặp cái cô Việt Nam đi qua đây du học từ 4 năm rồi. Thì cô này qua đây rồi mới quen được có 5-6 tháng thì bắt cái cậu này đi làm giấy hôn thú. Dạ tới hiểu không?
Dạ
sau khi làm giấy hôn thú rồi á, kêu cậu này mua nhà, nhưng mà cô này đưa tiền đao 30.000. Thì đưa tiền đao 30.000 cho cái cậu này, nhưng mà sau khi đao cái nhà rồi á, cái nhà này cổ đứng tên chứ cái cậu này không có đứng tên. Nhưng mà đối với nếu mà đã có cái marriage license thì Texas là 50-50. Nhưng mà có quan trọng á là khi bỏ 30.000 đây rồi á, cô này mới bắt cái cậu này trả tiền nhà mỗi tháng. Là cô sai cho hai chiếc xe của mấy người em cũng qua đây du học, chắc là gia đình có tiền. Thì khi mà cái cô mẹ, người mẹ của cậu này bay từ Cali qua định làm đám cưới, theo cái lời nói á, cái cô này gặp cái bà mẹ của cậu này chỉ gọi bằng bác mà thôi chứ không gọi bằng má. Trong khi cậu này giới thiệu đây là vợ con. Nhưng mà cô này tìm đủ mọi cách và nói là cần phải đi siêu thị này kia và tránh mặt với người này. Thì trong thời gian mà ở gần 4 năm rồi đó, thì Thì ông già hỏi chứ hai đứa có sống nhau giống vợ chồng không? Thì cậu này cậu trả lời câu là hơi hơi. Thì cái chuyện hơi hơi là chuyện kín của ta, mình không biết chuyện gì vậy, phải không? Nhưng khi trong gần tới năm thứ ba rồi, trong vòng mấy tháng nay đó, cô này bắt đầu mua ống khóa. Cậu đổi, tức là từ đó giờ mặc dù trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng mà cậu này á, khi cha mẹ của cậu này bay từ Cali qua thì người mẹ đứng khóc. Là tại vì anh trong nhà có bốn phòng, thì bốn phòng đó là phòng cổ một phòng, mấy đứa em Việt Nam qua ở một phòng, bà con ở phòng, mà phòng nào cũng có giường nệm và tủ chiến hết vậy Phấn. Còn cái cậu này á phải mua một cái nệm mà chỉ có miếng mỏng thôi, nằm ngoài Lý Vinh luôn ngủ. Thì ở đây thì Phấn nhìn thấy không phải là chuyện vợ chồng, mà đây là cái chuyện á, bà mẹ của cô ta bay qua và dàn cảnh đủ thứ hết. Tại vì cậu này nói là muốn cha mẹ qua đây để coi mặt để làm đám cưới, nhưng bà mẹ của cô ta thì lại trận đầu nói rồi, không đâu, cái thằng này nó nói câu là nó không muốn cưới, đợi nhỏ này học xong. Thì cô này khi từ Việt Nam qua đây á, cô nói có học y tá, nhưng mà cuối cùng á, khi cha mẹ cậu này hỏi á, thì nói không, bây giờ con đi học bác sĩ. Thành ra nhưng mà khi nào mà con ra trường rồi mới là đám cưới được. Thì cái tình trạng đó là cổ ở đây được 4 năm rồi, cái thẻ xanh cũng bắt đầu glitch rồi. Dì Tấn hiểu không? Dạ. Dì Tấn còn nghe không?
Dạ em đang nghe thưa.
Ok. Thì cái thẻ xanh gần hết rồi. Cô này á, theo tôi biết cái là như thế này. Gia đình này chỉ lợi dụng cậu này để làm sao có cái căn nhà là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi cô này ở đây legally bắt đầu có quốc tịch để bảo lãnh tất cả cha mẹ, anh chị em bên kia. Hoặc là có thể luôn người bồ của cậu kia ra cái của cô ta qua nữa. Thì nếu quý vị mà có những đứa con á, mà nằm trong những cái hoàn cảnh, đây là một trong hàng ngàn cái hoàn cảnh mà tôi ngồi nghe không biết bao nhiêu năm nay. Thì những chương trình tới tôi sẽ nói những hoàn cảnh tới của những người lớn tuổi chút xíu. Để chi? Để nhiều lúc á, những lời nói đây á, có thể quý vị nào mà nghĩ rằng mình nằm trong những cái chuyện đó thì nên cảnh tỉnh đi chút xíu. Cậu này cuối cùng phải làm, hỏi tôi phải làm gì, thì chỉ có một câu tôi trả lời đó, nên mang cậu này lên văn phòng tôi, rồi cái cha mẹ lên ngồi nói chuyện với tôi, và cậu phải trình bày thành thật với tôi sẽ chỉ các cậu làm sao cậu đi ra. Nhưng mà nếu cậu quyết định rằng đây là cái tình yêu chân thật của tôi, thì tôi có nói cha mẹ cậu là hãy để, nếu cha mẹ giảng được thì để xã hội dạy, đương nhiên cậu thất bại một lần thì sau này cậu tỉnh giải. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, từ trong vòng năm nay á, quý cô, có một số quý cô từ Việt Nam qua đây á, đủ thủ đoạn hết chị Tấn, miễn làm sao lấy được mà thôi, để được ở bên Mỹ. Thì khi ở bên Mỹ giấy tờ xong rồi á, bắt đầu á, là ly dị xong, cái mới mang người chồng hoặc người bồ từ Việt Nam đi qua đây, cưới những người đó qua đây chị Tấn.
Dạ vâng.
Cái câu chuyện này muốn giúp đỡ quý vị để coi có con em mình hay là bà con mình dính dáng tình trạng này, thì xin họ hãy ý thức. Còn không á, thì họ có thể gọi tôi hỏi một vài ý kiến. Nếu mà tôi hiểu thì tôi giúp đỡ cho ý kiến để đừng rơi vào tình trạng này. Cái kiểu mà là nếu chưa thi đậu á, thì anh không được động phòng nữa. Trong khi tiền mất tật mang nó giúp á.
Dạ vâng. Vấn đề này cũng khó nói lắm. Nhưng mà có thể nói là tâm sự biết gửi về đâu. Thì nếu mà cảm thấy điều này nó có vẻ quá đáng quá. Thì nếu mà như anh Đẳng vừa nói đó thì có thể... đến văn phòng hay là gọi số anh Trương Đẳng 8178841306 để mà nhờ cái sự giúp đỡ anh giúp đỡ về cái ý kiến của anh. Thưa anh, trước khi mình trở lại trong phần 2 của chương trình, để mình có thể gửi đến tới có một vài câu hỏi của các vị thính giả gọi vô, nhưng mà ở đây người họ gửi bằng email cho nên tới sẽ hỏi anh trong phần 2 anh hả?
Ok vậy. Hơn nữa là trước khi mình dứt lời á, tôi có nói vừa Tấn á, là lần đầu tiên rất ngạc nhiên là có thính giả từ Việt Nam gọi qua vậy Phấn.
Dạ vâng.
Họ nói họ rất là yêu thích chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Không biết lúc đó yêu thích Việt Phấn hay tôi hay là chương trình thì cái chuyện đó không biết Việt Phấn nhau. Để đồng bào gọi thì cứ trả lời thôi.
Dạ vâng. Dạ. Có thể nói, có thể chương trình này giống như là ai có ý kiến gì, ai muốn hỏi gì, ai muốn cần giúp đỡ gì. Thì ở bên này mình có chương trình này, còn bên kia thì họ cũng có thể có, nhưng mà họ nghiêng về vấn đề mà quảng cáo hay là tiền bạc nhiều hơn, chứ không có bất vụ lợi giống như bên này thưa anh.
Dạ đúng vậy, nhưng mà đại khái là cái người thính giả Việt Nam gọi qua nói rằng là cái chương trình này ước gì Việt Nam mà có, thì thật sự ra xứ sở cộng sản khác với bên đây cả 10.000 cây số, thành ra mình không nói được. Chỉ có một cái quý vị Việt Nam nếu mà có nghe qua internet thì quý vị thích thú như câu chuyện thì có thể là vui cho quý vị cũng như nghe cái sự sống của người bên Mỹ như thế nào vậy thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đẳng. Mình chúng tôi sẽ được trở lại với quý khán giả trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Em có biết Ronel Supply không?
Ồ, đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa, facial ở Dallas Fort Worth và vùng phụ cận đó anh.
Rành dữ vậy ta? Vậy chứ, đố em nha, Ronel Supply còn có những gì nữa nè?
Ai mà không biết, Ronel Supply là tổng đại lý của OVI Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Jumain Nail Tech Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Quá giỏi, nghe trên đài 1600 chứ gì. Vậy còn điều gì nữa, nói em nghe coi.
Đến với Pronail Supply, anh sẽ chọn được cho tiệm nail của mình những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng ProSpa làm tại Hoa Kỳ, vừa bền và an toàn không đâu sánh bằng.
Ừ, vậy thì hai anh em mình đến Pronail Supply đi. Pronail Supply tại 805 North Jupiter, thành phố Garland.
Điện thoại 972-494-6111.
494-6111.
À, đây rồi, nhà hàng Two Little Girl với món nem nướng Ninh Hòa mà mình thật thích.
Nhà hàng Two Little Girl là nhà hàng chay cũ trên đường Arapaho,
đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay,
nhiều món chay ngon lạ,
nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girl là chủ nhân của nhà hàng Gender House thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Gender House chuyên nhận tiệc cưới và tiệc các loại.
Nhà hàng Two Little Girls tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Điện thoại 972-889 8598
8898
598. Kính thưa quý vị, Trung tâm Tiếng Nga trân trọng kính mời quý vị nhớ đón xem Paris by Night 111, cuốn băng vĩ đại nhất trong năm, được thu hình tại Planet Hollywood Las Vegas. Thưa quý vị, chủ đề S là bản đồ Việt Nam, là hình ảnh đất nước, là Sài Gòn, là những dòng sông quê hương với những màn dàn dựng độc đáo và đẹp mắt nhất chưa từng thấy. Giữa lúc người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đang trăn trở về hiện tình đất nước, Paris by Night 111 chủ đề S sẽ đưa chúng ta về với nét đẹp của quê hương để chúng ta càng cảm thấy yêu mến đất nước hơn. Paris by Night 111 sẽ phát hành vào tháng 8 2014. Trung tâm Thuyết Nga trân trọng kính mời.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính V-Video Garland trong khu chợ Hiệp Thái Plaza, điện thoại 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất nơi quý vị cư ngụ để có được DVD chính gốc.
Ca nhạc giải vũ chung kết giọng ca vàng tại Choctaw Casino được diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày 6 và ngày 7 tháng 9. Xin mời quý vị hãy đến để chứng kiến thí sinh nào sẽ đoạt giải trong kỳ thi này và đến để thưởng thức những giọng ca hàng đầu: Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Quang Lê, Mai Thiên Vân, Hồ Đắc Tâm, Trịnh Lâm, ban nhạc The Liberty Band của Trung tâm Thúy Nga, MC Giáng Ngọc, Trường Sơn. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Thí sinh đoạt giải nhất được thưởng 5.000 đồng và 1 năm hợp đồng với Trung tâm Trường Sơn. Giải 2 2.000 đồng, giải 3 1.000 đồng và 5 giải khuyến khích. Xe buýt đưa đón miễn phí tại chợ Hiệp Thái Arlington và Walnut Mall tại Garland vào lúc 4 giờ chiều. Ghi danh xe buýt xin liên lạc 1888-652-4628, 1888-652-4628. Chung kết giọng ca vàng tại Choctaw Casino 7 giờ tối thứ Bảy và Chủ nhật ngày 6 và ngày 7 tháng 9. Xin kính mời!
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô, mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà ở Collin gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano. Cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da con cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiêng về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước Hô Hào cho toàn nhà. Gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 galon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Hiện nay bộ máy lọc nước sạch 400.000 gallon xài cho toàn gia đình, trước đây giá là 1.950 đồng, nay chỉ còn 999 đồng, trả góp không tiền lời. Uống và nấu ăn bằng nước sạch, tắm nước sạch để nâng cao sức khỏe, tránh được nhiều bệnh tật. Mua ngay ở Thúy Cosmetic 3 nơi hoặc gọi ngay cho Lê Hùng 972-415-7444.
972-415-7444.
Quý vị đang muốn mượn loan mua nhà, muốn tài trợ hoặc tái tài trợ cho nhà mới hay nhà cũ mà không cần đặt tiền cọc nhiều, xin đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho anh Khải. Văn phòng Absolute Mortgage and Lending sẽ giúp quý vị làm loan nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần. Absolute Mortgage and Lending với NMLS number 478264. Văn phòng tại Dallas, số 4230 LBJ và văn phòng 2 trong building Asia Times Square 2, Grand Prairie. Ngoài ra còn có văn phòng tại Gretna, Louisiana. Điện thoại cho anh Khải 972-233-8800, 972-233-8800 hoặc 504-237-5291.
Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay và SB Food Depot xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt thành ủng hộ siêu thị Nam Hưng và Wholesale Southern Bay trong suốt 25 năm qua. Summer Sale, siêu thị chúng tôi có các hàng sale sau đây: nhãn hạt tiêu Florida Jumbo 2 đồng 59 cent, một thùng 20 pound 45 đồng; thanh long Florida 1 đồng 9 cent một pound, thùng 20 pound 29 đồng 50 cent; thanh long Florida Jumbo 2 đồng 9 cent một pound, thùng 20 pound 49 đồng 50 cent; trái vải ngọt 1 đồng 9 cent một pound, thùng 13 pound 19 đồng 50; mì tô nông xin 7 đồng 59 cent một thùng, 12 tô. Nam Hưng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, điện thoại 817-261-8191 hoặc 8991 hoặc 8992. Liquor Warehouse now open. Tiệm rượu bên trong SB Food Depot đã mở cửa. Chúng tôi có tất cả các loại rượu giá rất hạ, đặc biệt có giá xỉ và delivery. SB Food Depot mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại 817-460-9998, 817-801-9010, 9011-9012 hoặc 9013.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn, hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố tiếp tục trở lại như thường lệ. Mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia trực tiếp với những câu hỏi của quý vị, với những chia sẻ của quý vị. Và chúng tôi xin nhắc lại thể lệ của chương trình không chỉ trích một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào được nêu tên ra hay một department nào mà quý vị không hài lòng nêu tên ra trong chương trình. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được kính chào anh Trung Minh Đẩn trong phần 2.
Chào Diệp Tấn và chào quý vị thính giả đại nhà 600 có người gọi chưa Diệp Tấn?
Dạ vâng, bây giờ thì mời anh chia sẻ và có hai vị, như quý vị nhớ là khi gọi vô thì chúng tôi đã nghe được tiếng chúng tôi nói chuyện, thì lúc đó là quý vị đã được giữ đường làn sóng, giữ đường dây trên làn sóng của đài rồi. Dạ vâng.
Dạ, dạ bây giờ trả lời đi rồi cái phần cuối tôi sẽ nói một vấn đề quan trọng.
Dạ vâng, bây giờ thì họ đã rời khỏi đường dây rồi. Và xin gọi trở lại anh.
Ok, ở đây tôi xin nhắc lại tất cả quý vị mà một khi mà làm giấy xin vô quốc tịch rồi đó Dạ Tấn, hoặc là cái gì liên hệ tới vấn đề di trú rồi đó, thì quý vị nên tới một cái văn phòng mà có những người làm. Tại vì sau khi tôi tìm hiểu, những người làm giấy di trú không phải là ai làm cũng được. Đương nhiên là có những cái đơn mình điền cũng được, nhưng mà muốn cho những cái văn phòng đó mà làm giấy mình chắc ăn không đó, quý vị cẩn thận những người mà đi vòng vòng mà nói là tôi chuyên môn làm giấy di trú cho bao nhiêu người rồi đó, thì quý vị phải nên chọn mặt gỡ vàng. Tại vì đa số có một số quý vị bị gạt á, rất là nhiều. Do đó có một cái trung tâm làm chuyên môn làm di trú mà ở đây rất nổi tiếng. Miễn đưa tên ra, nếu quý vị biết thì càng tốt, là giúp đỡ của người Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà đây là những cái anh chị em làm đây đều có license á, về vấn đề mà lập thủ tục. Cái đó thì theo lời nói của người chủ. Và hơn nữa có những luật sư... tại văn phòng luôn đó Diệp Tấn, thành ra quý vị có thể là những nơi đây thì mắc hơn vài chục vài, hay là trăm vài trăm, nhưng mà quý vị chắc ăn hơn. Còn những quý vị mà đưa giấy tờ cho những người mà không biết mà xách cà táp đi vòng vòng mà cứ nói rằng tôi sẽ làm cho quý vị di trú, tôi chuyên môn người đó, quý vị cẩn thận có hai thứ. Một á, là chưa chắc làm được, hai á, là tin tức của quý vị coi chừng bị mất, rồi sau này bỗng dưng 5-6 năm bỗng dưng thấy có chỗ đòi tiền, nghĩa là quý vị là không có trả credit card do những anh em nào mà đi vòng vòng mà cái kiểu mà muốn lợi dụng để lấy tin tức của quý vị. Do đó đó là những cái lời khuyên cái buổi nói chuyện hôm nay. Quý vị cẩn thận trong vấn đề làm di trú, làm những nơi nào có văn phòng đã từng làm việc rất là lâu năm và được uy tín. Còn nếu quý vị mà nghĩ rằng không có uy tín thì quý vị tìm, tại vì trong cộng đồng Việt Nam có rất nhiều văn phòng làm việc cũng rất là uy tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đận rất nhiều với cái phần chia sẻ cái thông tin vừa rồi. Và thưa anh, có một cái câu hỏi là bằng lái của cái người bạn này đó, thì họ bị trong bằng lái thì expire là tháng 10 năm 2016, nhưng mà có giấy tờ của bên cái chỗ bằng lái nó gửi về là nó kêu tháng tới là tháng 10 năm 2014 là expire. Như vậy thì cái trường hợp này họ có lộn hay không hay là như thế nào thưa anh, mà trong khi bằng lái cầm trên tay thì 2016 mới hết hạn?
Bây giờ nói cho Diệp Tấn biết á, chỗ nào cũng có, mình nếu mà làm bằng con người ngay cả computer cũng nhiều lúc cũng có lộn này Diệp Tấn. Chẳng hạn sáng hôm nay á, cái một cái cô trong gia đình tôi, cô em vợ tôi á, từ Việt Nam qua đây apply một cái ID đó Diệp Tấn, thì sau khi đã nhận rồi ngày hôm nay chiều nay mới nhận thêm cái thứ hai, thì cái nào cũng có cái làm lỗi. Tôi như người bạn của Diệp Tấn đó, cái người mà có bằng lái 2016, thì có thể đi một là hai thứ, lợi ngay cái chỗ cấp bằng lái, hỏi đưa cho nhân viên đây coi để họ coi trả lời thế nào. Cái thứ hai là làm cái copy rồi trả lời lại cái lá thư đó là bằng lái của tôi hết hạn 2016, do đó đây là một sự nhầm lẫn, hay là tôi bắt buộc phải đi trở lại 2014. Nhớ gửi certified mail và giữ cái copy lại để sau này là bằng chứng là mình vẫn có lo vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ bỏ qua đó vậy ta.
Dạ vâng. Như vậy thì cứ đến chỗ bằng lái để mà hỏi xem có phải là bị lộn hay không, phải không ạ?
À, nói sao vậy ta?
Mình cứ đến chỗ bằng lái để mình hỏi ra cho ra lẽ là lý do này là có phải là bên đó lầm lẫn hay là có trục trặc giấy tờ gì không?
Nhưng mà... Nó có cái vấn đề này, thí dụ như quý vị á, mà muốn tới cái chỗ bằng lái mà quý vị làm đó, thì nhiều lúc á, quý vị phải ngồi chờ rất là lâu. Do đó quý vị muốn mà nhanh á, thì quý vị có thể gửi thơ, tại vì tới 2016 hết hạn. Thì đối với tôi mà hết cầm cái bằng 2016 hết hạn á, thì vấn đề đó là tôi giữ tới 2016. Còn nếu trong cái thời gian này nó cũng có trường hợp này vậy Tấn ha, mà nếu có người này lái xe mà đụng hay là gì đó vậy Tấn,
dạ
mà
bà,
cảnh sát nghi ngờ rằng người này con mắt yếu hay gì đó, họ có thể yêu cầu cái cơ quan cấp bằng lái yêu cầu người này test mắt lại và coi có còn đủ tiêu chuẩn không vậy Tấn.
Dạ vâng, thì cái trường hợp này là họ có thể kêu spy để mà lên mà họ test lại những cái information mà họ cần.
Dạ, đúng rồi, dạ vâng.
Dạ vâng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Lẫn của Việt Tấn, và vừa rồi có hai vị thính giả đang gọi vào giữ đường dây và đã rời khỏi đường dây, xin gọi trở lại 817-899-4110, 899-4110. Và trở lại bên Trương Minh Lẫn ạ.
Dạ, vấn đề bằng lái nữa, sẵn đây nhắc luôn, nếu chưa có người gọi là Việt Tấn biết á, là bằng lái mình á, luật lệ cho phép mình được quyền renew 1 năm trước, tức là 365 ngày trước khi hết hạn Việt Tấn. Thành ra nếu những người nào mà hơi lớn tuổi đó, nghi là chờ tới ngày đó con mắt hơi yếu một chút á, thì bây giờ trong khi con mắt còn khỏe mạnh được 12 tháng Việt Tấn.
Dạ vâng.
Hạn như cả tôi rồi đó Việt Tấn. Thì mình lo mình thử con mắt trước đi để mình ăn gian được vài năm.
Dạ, yeah, xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh không
ạ? Tôi tên là Hùng á.
Anh Hùng.
Anh Việt Tấn ơi, cho tôi hỏi thăm anh Ẩn là vậy. Tôi qua Mỹ được khoảng 10 năm. Tôi sống cùng với gia đình bên mẹ vợ. Mà bây giờ bên mẹ vợ không có đồng ý cho tôi ở trong gia đình nữa. Bây giờ muốn tôi ra ngoài thì tôi có cần gọi cảnh sát đến để làm report hay là tôi cần đến cơ quan cảnh sát để không ngày tôi ra đi là hợp pháp. Tôi sợ có những cái việc sau này nó không tốt á.
Dạ, bây giờ cái câu chuyện của anh á, nếu hỏi tôi có cả trăm câu hỏi để hỏi. Anh ở với gia đình bên vợ, ai làm chủ nhà vậy?
Là bên vợ làm chủ nhà.
Bên vợ là ai? Ông bà già vợ hay là cô vợ?
Bên vợ là ông bà già vợ làm chủ nhà.
Ok, ông bà già vợ mà anh ở đây được bao lâu rồi?
Ở được 10 năm anh.
Dạ, 10 năm thành ra cái tình trạng đó, bây giờ anh muốn làm liều anh ở thì thật sự cảnh sát hay khi nào anh nấu đã cảnh sát mới can thiệp. Còn ngoài ra đây là vấn đề mà dân sự, ví dụ như ông bà mà dùng chữ muốn đuổi anh ra đó, tức là tiếng Mỹ là eviction á.
Dạ.
Bà phải ra, nếu anh làm lì á, ông bà phải ra thì JV Course á, để file cái kê để yêu cầu anh ra khỏi nhà. Nhưng mà nếu mà anh có prove được là anh có dính dáng trong vấn đề trả tiền nhà, anh cũng là một trong những thành phần chẳng hạn anh sửa nhà cửa, thì vấn đề đó nếu mà anh muốn ở mà lì ra đó thì tôi khuyên anh nên mướn một luật sư để giúp đỡ anh trong vấn đề này, tại vì anh cũng có phần trong đó. Nếu trong thời gian anh ở không phải là chỉ có nằm uống bia coi tivi mà trong khi anh cũng làm việc sửa sang nhà rồi đây, thì anh cũng có một phần trong nhà, thì vấn đề đó nghiêng hẳn về dân sự. Thì anh
nữa, mướn thì bây giờ em đi ra khỏi nhà, nhưng mà em chấp nhận em đi, nhưng mà lúc mà em đi á là em chỉ sợ cái này nói như những việc không tốt, giả dụ như là mất đồ hay là những cái chuyện lặt vặt gì đi, em muốn trình báo đến cảnh sát đó, thì
rồi,
mình cần gọi 911 hay là mình đến cơ quan cảnh sát anh?
Dạ không, bây giờ á, ví dụ như anh nhờ cơ quan cảnh sát hay ở thành phố nào vậy?
Dạ, Phú Quốc anh.
Ok, ví dụ anh muốn nhờ người cảnh sát lại á, họ làm chứng cũng được, nhưng mà họ không biết liên hệ vấn đề này. Trừ khi trong đó có vấn đề hình sự liên can, chẳng hạn ấu đả hay là dục đồ anh ra. Nhưng mà anh nhớ kỹ luật lệ Mỹ đối với vấn đề đuổi nhà đó, là trong những cái lúc mà thời tiết mà nóng trên 90 mấy như vậy, hoặc là trời lạnh dưới cái độ mà đông đá đó, thì không, mặc dù người đó không có trả tiền cũng không đuổi người ta được. Do đó trong thời gian này tôi thấy anh trời này còn đương nóng, thì ông mà khó đuổi anh á, thì anh cũng nên nướng lợi, hoặc là nếu anh có nhà mà trước khi anh đi anh muốn mọi chuyện yên ổn đó, thì nó có hai cách. Một là anh nhờ cảnh sát, mà tôi nghĩ là ít khi cảnh sát tới, tại vì forward lúc này hầu như là rất bận rộn trong mùa hè của vấn đề tội phạm đó, thì anh có thể nhờ một vài người nhân chứng, bạn anh hay là người nào mé ngoài, rồi trong lúc anh nói chuyện với ông bà già thì anh cầm cái máy thâu băng, anh bỏ túi anh thâu băng, nói ok ba má ngày hôm nay con đi, thì trước khi con bước chân ra cửa đây đó, thì ba má có gì phiền hà và thấy tất cả mọi chuyện đó đều nằm ở chỗ đây và không có gì hư hại hết, phải không? Thì lúc đó anh giữ cái thép đó, nhưng mà trước khi anh muốn nói cái đó đó, anh nhớ là nói hôm nay là ngày Ví dụ như 28 tháng 8 2014 lúc mấy giờ, đây là cuộc nói chuyện giữa tôi và ông bà già vợ tên gì, ở tại địa chỉ số mấy, rồi anh đừng tắt máy ha, rồi bước chân vô nhà nói chuyện với ông bà. Cái đó cũng là cách làm bằng chứng. Nhưng mà giờ sau đó nếu có thì anh có một hai người bạn đi theo anh, rồi anh dọn đồ ra đi. Nhưng mà anh đi anh có dẫn theo bà xã đây không?
Ờ không, anh cũng đi một mình à.
Ủa? Tức là anh bỏ lại hết ra hả?
Ờ dạ, tại vì bên bà xã thì chắc là không muốn đi theo em.
Vậy thôi thì thấy hơi rắc rối cho anh rồi đó thôi. Nếu anh trở lại cuộc đời độc thân thì cái cách anh nói cũng là một cái hay. Nhiều lúc mà bà vợ dính dáng với cha mẹ quá nhiều, rồi có thể bên đó, bên này làm chứng cho bên kia, nó ổng phá hương nhà này kia, rồi anh cũng kẹt lắm. Nhưng mà cái cách mà tôi chỉ anh đó là một trong những cách có thể hơi an toàn chút xíu. Ok anh ha?
Dạ,
có
thể
xin chào. Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Em Việt Tấn hả?
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Chú Bắc ơi.
À, mời anh Bắc.
Muốn hỏi anh Trương Minh Ảnh cái việc này là tôi đi về Việt Nam á, thì vé máy bay các cái là có đầy đủ rồi, nhưng mà nó trở ngại chút xíu là về vấn đề thẻ xanh của gia đình tôi đó. Thì cái ngày hôm đó đó thì ngay cái hãng hàng không mà của Korea Airlines á, là nó coi ở trong cái đó thì nó nói là không có được, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì họ chấp nhận cho mình đi ra nước ngoài được rồi. Thì ý tôi muốn hỏi anh là cái vé đó người ta không cho mình đi, cái ngày hôm sau á người ta mới cho mình đi mà thêm 1,000+ nữa, thì tôi muốn hỏi anh Trương Minh Ảnh là mình có cách mà mình nói chuyện lại với lại hãng hàng không Korea được không anh Ảnh?
Dạ, bây giờ vấn đề này á, anh hỏi tôi thì thật sự ra tôi không rành lắm. Anh có thể hỏi trong cái chương trình kế, như có ông luật sư nói về trong vấn đề mà xuất cảnh rồi nhập cảnh rồi đó, cái đó hay hơn. Hoặc là anh gọi lên anh em buôn bán với máy bay mà lâu năm ở tại vùng đó anh, người ta giúp đỡ anh có thể hữu hiệu hơn tôi nhiều anh ha.
Tôi nghĩ chú bắt lên cái chỗ là travel nào chú bắt muốn mua, hay là chú mua thẳng ở trên online thì chú lại hẳn cái chỗ mà trong phòng vé máy bay nào chú quen á, thì người ta giải thích chú nghe thay người ta gọi giùm cho.
Ờ, tại vì giờ mua của mấy người quen á.
Dạ vâng, thì
ra bên trường á thì
thì bây giờ chú
pháp hết, nhưng mà tại vì hãng máy bay nó nói là không có đủ thời gian, không có đủ. Mình thấy vô lý là mình có đem cả cái gì ship mà chính phủ Hoa Kỳ là mình đã renew lại rồi. Renew thẻ xanh lại đó, mà bây giờ nó không cho đi, xong đến ngày hôm sau nó cho đi ấy, thì là nó bắt mình ba người là phải đóng hết 1,000+ nữa. Mình thấy nó vô lý ở cái chuyện đó.
À, sao qua bây giờ để tôi nói anh nghe. Trong vòng 4 tháng này á, văn phòng tôi vẫn đương điều tra cái vụ có người buôn bán với máy bay với giá rẻ, tức là không phải là hãng travel agent agency. Do đó anh không biết có phải là nạn nhân của những người đó hay không. Có nhiều lúc ra phi trường phải đóng thêm tiền. Có nhiều lúc với máy bay anh là standby. Anh có phải mua là mua giá rẻ không?
Dạ không, giá bình thường 1,700 có, 1,400 có, 1,600 có.
Thì bây giờ giống như Tấn nói, anh lại một cái travel chỗ nào mà buôn bán đó, anh hỏi người ta giúp đỡ anh nhiều hơn. Nhưng mà lần sau anh có mua, làm ơn tới cái hãng lớn lớn mua một chút cho dễ. Ok nè.
Rồi, vậy tôi cảm ơn anh
Ảnh,
cảm ơn về
Tấn nhé. Xin chào. Xin chào quý vị giả tiếp theo, người vị khán giả cuối cùng, hello. Xin cho biết quý danh đang đợi, vị nào đang đợi trên đường dây đó. Hello. Dạ vâng, cáo lỗi cùng vị khán giả vừa rồi, và xin anh Ảnh có thể đưa ra cái phần câu chuyện mà kết thúc chương trình của anh.
Dạ, hôm nay câu chuyện mà kết thúc á, là câu chuyện mà đa số quý vị mà khi nãy tôi nói vấn đề quốc tịch đó, Tấn. Một số bị gạt thì cuối cùng là bị bad credit, là tại vì họ apply credit để họ mua nhà, mua xe, mua này kia, đồ sắm trong gia đình riêng của họ đó. Nhưng mà những người này thường thường không phải là mua trong gia đình họ, mà những anh em này là những anh em hầu như là không có gia cư nhiều, ăn mặc rất là đẹp đẽ, xách túi đi ngon lành lắm, giống như là từ văn phòng đại diện luật sư ra. Nếu mà đại diện luật sư thì quý vị phải biết là quý vị phải biết ông luật sư tên gì và văn phòng nằm tại ở đâu. Thì quý vị này cũng đã khóc than là bị tiền mất tật mang.
Thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay nhắc nhở là quý vị lần nữa. Quý vị biết muốn mua xe, quý vị là cái chỗ mà mua xe có tên tuổi hoặc là những người bán xe nhỏ cũng được, nhưng mà ít lắm, địa điểm của họ có nằm trong thành phố. Còn quý vị đừng mua online. Quý vị muốn đi luật sư thì quý vị biết chắc chắn là tôi được nói chuyện luật sư hay không, chứ đừng đi qua những cái người trung gian, có thể là họ giả hưu giả dượng. Nhưng mà ở đây nói thì nó sẽ bứt dây động rừng, là không phải tất cả anh em nào làm cũng tại hết. Có một số những cái giao phòng đại diện luật sư cũng rất là good ở dự phán ha. Quý vị cẩn thận đừng để quý vị mất tiền, mất của, mất hết, và cuối cùng là cái chuyện quý vị vẫn còn phải mang cái ra tòa. Ok dự phán.
Dạ vâng. Sẵn cái câu chuyện anh vừa nói đó thì mình phải trước khi mình đem một cái số tiền của mình để mà đặt sự tin tưởng vào một cái người nào đó, một cái cơ sở nào đó, thì chúng ta phải tham khảo và có ai đã từng làm đó không, hay là người này có thể tin tưởng được không, kể cả từ tiệm nail, làm construction, tiệm nail, build tiệm nail, có nhiều người gạt gẫm rất là nhiều lắm, mà khi đòi tiền lại, quý vị biết ra tòa hay gì đó cũng khó khăn lắm. Anh cũng đã từng chia sẻ vấn đề này, mỗi khi mà có thưa kiện rồi là mình là người bị thiệt thòi, là mình mới thưa kiện và mình muốn lấy lại cái số tiền của mình đó. Thì cơ hội lấy thường thường anh Nẫn nghĩ là bao nhiêu phần trăm thưa anh? Hello Nẫn. Có lẽ anh Nẫn đang đi trên cái đường, một cái khoảng đường không có nhiều cái làn sóng của điện thoại. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Và mời quý vị nhớ đón nghe vào lần tới. Quý vị nào có thắc mắc sau chương trình có thể gọi số của anh Trương Minh Ẩn nếu cần sự giúp đỡ, đặc biệt là 817-884-1306, 817-884-1306. Và quý vị phải để lại lời nhắn thật là chậm, thật là rõ ràng. Tên và số điện thoại của quý vị phải đọc thật là rõ ràng, chậm, để lại cái giờ giấc của quý vị mà thuận tiện nhất. Thì khi mà có cái giờ giấc tốt nhất thì anh Ẩn sẽ gọi trở lại cho quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia chương trình.